Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 24 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 5. Cầu xin Chúa giúp chấm dứt tệ nạn đau buồn và đáng kinh tởm là buôn bán người, biến hàng triệu phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Đặng Thế Nhân trình bày tin tức.
Roma, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày mai 25 tháng 4, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano để tôn phong cho Angelo Paoli dòng Camelo lên bậc chân phước. Nghi thức phong chân phước với việc công bố tông sắc sẽ do Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự nhân danh Đức Thánh Cha. Cha Angelo Paoli sinh tại miền Toscana, Trung Italia, cách đây 368 năm, trong một gia đình nghèo nhưng giàu về lòng tin. Năm lên 18 tuổi, Angelo cùng với anh là Tommaso gia nhập dòng Camelo tại tu viện ở thành phố Siena và thụ phong linh mục 6 năm sau đó, 1666. Cha đảm nhận nhiều công tác trong dòng như giám tập, giáo sư, đặc biệt là chăm sóc những người nghèo khổ và bệnh tật. Tại Siena và Monte Catini, cha Angelo Paoli thiết lập một quán ăn bình dân để giúp đỡ những người túng thiếu và dân chúng gọi ngài là cha bác ái. Năm 1687, cha Angelo được bề trên tổng quyền gọi về Roma làm việc tại tu viện Thánh Martino ai Monti. Tại đây, cha làm giám tập và quản lý, đồng thời đặc biệt tiếp tục chăm sóc các bệnh nhân và người nghèo khổ. Cha tổ chức các buổi phát triển hàng ngày cho người nghèo tại tu viện và viếng thăm các bệnh nhân. Đời sống thiêng liêng của cha Angelo Paoli được củng cố bằng sự chăm chỉ cầu nguyện, kể cả ban đêm và lòng sùng kính thánh giá. Cha qua đời ngày 28 tháng Giêng năm 1720, thọ 78 tuổi.
London, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bộ Anh Quốc gửi 1.600 tập sách nhỏ về kinh Mân Côi để giúp các tù nhân đang bị giam giữ tại Zambia bên Phi Châu tìm hiểu về kinh này. Từ lâu nay, nhiều tù nhân tại nhà tù dân sự Kamfinsa và nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở Cape bên Zambia đã gửi thư xin được biết thêm về kinh Mân Côi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cùng với tổ chức sâu chuỗi Mão Gai đã cộng tác với nhau để đáp ứng nguyện vọng của các tù nhân, trong đó có nhiều người bị giam tại khu tử tội. Bà Linda De Quay, giám đốc tổ chức Mão Gai cho biết, sở dĩ các tù nhân biết đến tổ chức này vì có một vị tiên úy đến viếng thăm và phân phát cho họ các phiếu giải thích về kinh Mân Côi do tổ chức Mão Gai phổ biến. Ông Nevin Kirk-Smith, giám đốc phân bộ Anh Quốc của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giải thích rằng, việc đọc kinh Mân Côi có thể đánh động các tù nhân và giúp họ thay đổi cuộc sống. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, yêu thương mọi con cái và trong đau khổ tuyệt vọng, chúng ta có thể gần gũi mẹ trong kinh nguyện. Qua những giọt lệ của cuộc sống này, hướng nhìn về niềm hy vọng, một cuộc sống mới và sự sống lại. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã giúp đỡ các dự án tại Zambia với hơn 330.000 euro trong năm 2008.
Roma, Đại sứ quán Cộng hòa Chypre cạnh Tòa Thánh, đề cao tầm quan trọng lịch sử của chuyến viếng thăm đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ thực hiện tại đảo này từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây. Theo hãng tin Zenit truyền đi ngày 21 tháng 4 vừa qua từ Roma, Đại sứ quán Chypre cho biết chính Tổng thống Demetris Christofias đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm đảo này khi ông được ngài tiếp kiến tại Vatican ngày 27 tháng 3 năm ngoái. giáo hội địa phương cũng chung lời mời. Đức Giáo Hoàng sẽ có những cuộc gặp gỡ chính thức với Tổng thống và các đại diện của chính quyền, với Đức Tổng Giám mục Chính thống tại Chypre, cũng như các đại diện cộng đồng công giáo tại đây. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng sẽ hành hương tại cột Thánh Phaolô ở Paphos. Cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 6, trong đó Ngài công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010. Đảo Chypre từ lâu bị chia đôi, phía Bắc do người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng và phía Nam là Cộng hòa độc lập. Trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 7 tháng Giêng năm 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, tôi cầu mong rằng trong khuôn khổ Liên hiệp Âu Châu, các vị hữu trách sẽ không bỏ qua nỗ lực nào để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài quá lâu. Cho đến nay, sự chiếm đóng của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc đảo Chypre là một trong những chướng ngại chính cản trở sự gia nhập của nước này vào Liên hiệp Âu Châu.
Washington, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về giáo sĩ, tu sĩ và ơn gọi, cổ võ sự cộng tác giữa các giáo sĩ, gia đình và tòa nhân chúa trong việc mục vụ ơn gọi linh mục. Đức Hồng Y O'Malley thuộc dòng Cappuccino đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 16 tháng 4 vừa qua, nhân dịp công bố kết quả cuộc điều tra thường niên về các ứng sinh linh mục tại Hoa Kỳ trong năm nay, do Viện Nghiên cứu Ứng dụng về Tông đồ thuộc Đại học Georgetown ở thủ đô Washington thực hiện. Đức Hồng Y O'Malley cho biết phần lớn các ứng sinh linh mục là tín hữu công giáo từ khi sinh ra, 4/5 có cha mẹ là người công giáo, 80% đã được một linh mục khuyến khích nghĩ đến đời sống linh mục. Sự kiện này chứng tỏ mọi thành phần giáo hội có thể giữ một vai trò trong việc thăng tiến ơn gọi. Đức Hồng Y O'Malley cũng ghi nhận rằng 3/4 các ứng sinh linh mục năm nay đã từng là cậu bé giúp lễ, là đọc viên hoặc thừa tác viên thánh thể, hay đã thi hành một công tác khác trong giáo xứ. 92% đã từng có công ăn việc làm trọn giờ, nhất là trong lĩnh vực giáo dục trước khi vào chủng viện. 3/5 các ứng sinh đã tốt nghiệp đại học trước khi đi tu. 1/5 đã đạt được một văn bằng hậu đại học. Ứng sinh trẻ nhất sẽ được chịu chức linh mục trong năm nay tại Mỹ được 25 tuổi, và người cao niên nhất là 65 tuổi hoặc hơn nữa. 37% ứng sinh có một người họ hàng làm linh mục. Có 10% ứng sinh là người Á Châu hoặc Thái Bình Dương. Gần 1/3 ứng sinh sinh tại một nước ngoài Hoa Kỳ, nhất là Mexico, Colombia, Phi Luật Tân, Ba Lan và Việt Nam.
Kuala Lumpur. Trong tuyên ngôn chung kết sau Đại hội thứ 13 tại Kuala Lumpur, Hội đồng Kitô Á Châu kêu gọi kiến tạo những cộng đồng hòa bình tại Á Châu, không phân biệt giai cấp, màu da hoặc tín ngưỡng. Đại hội tiến hành từ ngày 15 đến 22 tháng 4 với sự tham dự của 300 đại biểu thuộc hơn 100 giáo hội Kitô không công giáo tại Á Châu và Úc Châu. Tuyên ngôn của đại hội cũng kêu gọi những người giữ vai chính trong chiến tranh Hàn Quốc cách đây 60 năm hãy xóa bỏ hiệp định đình chiến và thay thế bằng một hòa ước chính thức. Đại hội khẳng định rằng tình trạng thiếu hòa bình có nghĩa là Bắc Hàn còn tiếp tục chịu nghèo đói trầm trọng vì các cuộc trừng phạt kéo dài. Đại hội các giáo hội Kitô Á Châu kêu gọi Hoa Kỳ và các nước khác thu hồi các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn, ngăn cản việc cứu trợ và sự phát triển của nhân dân nước này. Ngoài ra, Hội đồng các giáo hội Kitô Á Châu cũng bày tỏ lo âu về tình hình căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Trong đại hội, các đại biểu đã bầu bà Henriette Tabita Huttabarat Lebang, người đảo Sulawesi bên Indonesia, làm tân tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Á Châu. Đây là lần đầu tiên một phụ nữ được bầu vào chức vụ này.
New York, luật sư của Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, ông Jeffrey Lena, phê bình sự kiện một luật sư ở Mỹ kiện Tòa Thánh là một chiến thuật dùng các vụ án và mục tiêu quảng cáo cho các hoạt động của họ. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, một luật sư ở bang Illinois đã đệ đơn tại Tòa án Liên bang ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, để kiện Đức Giáo Hoàng và hai Đức Hồng Y Angelo Sodano, Tachizio Bertone, cựu và đương kim quốc vụ khanh Tòa Thánh, về điều gọi là che chở cho một linh mục ở bang Wisconsin lạm dụng tính dục trẻ em.
Phản ứng về vụ này, luật sư Lena của Tòa Thánh nói rằng, đây là một mưu toan dùng những biến cố đau thương như một bàn đạp để tấn công rộng lớn chống lại giáo hội công giáo mà họ coi như một xí nghiệp toàn cầu. Vụ kiện chống Tòa Thánh như thế, phần lớn hệ tại việc xào lại những lý thuyết cũ đã bị các tòa án ở Mỹ bác bỏ. Nói tóm lại, đây chỉ là một toan tính mới nhất của một số luật sư nhắm dùng vụ kiện như một phương thế để quảng cáo. Về vụ cố linh mục Murphy ở bang Wisconsin lạm dụng trẻ em, Tòa Thánh và các vị hữu trách chỉ biết về tội ác của bị can vài chục năm sau đó, và không giữ một vai trò nào trong việc tạo nên các thương tích mà nạn nhân than phiền và kiện cáo.
Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, thực hiện chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày, từ hôm nay 24 đến 26 tháng 4 này tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, nhân dịp lễ phong chân phước cho cha Joseph Tous y Soler, dòng Cappuccino. Đức Hồng Y sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày mai, 25 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Santa Maria del Mar. Chân phước Joseph Tous y Soler sinh cách đây gần 200 năm và đã thành lập dòng nữ Cappuccino, mẹ Chúa Kitô mục tử, chuyên giáo dục các trẻ nữ, một dòng có liên hệ đặc biệt tới Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh. Trong những ngày lưu lại Barcelona, Đức Hồng Y Bertone viếng thăm nhà thờ Thánh Gia là thánh đường sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm và thánh hiến bàn thờ vào tháng 11 năm nay. Tiếp đến, Đức Hồng Y sẽ đến thăm Igualada là nơi sinh trưởng của Tân Chân Phúc Tous. Sau cùng, tại đan viện Montserrat nổi tiếng, Đức Hồng Y Bertone sẽ chủ sự buổi canh thức truyền thống áp lễ kính Đức Mẹ Montserrat bổn mạng miền Catalonia, Tây Ban Nha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Công vụ. Ngày Sa-bát sau đó, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Bác-na-ba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này, ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất." Nghe thế, dân ngoại vui mừng, tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành, xúi dục họ ngược đãi hai ông Phao-lô và Bác-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ.
Bối cảnh việc rao giảng tin mừng, các thành công và chống đối khó khăn mà tông đồ Phao-lô và Bác-na-ba gặp phải, như chúng ta vừa nghe kể, là thành phố Antioquia, miền Pisidia. Theo lệnh Chúa Giêsu truyền phải rao giảng tin mừng cho con cái nhà Israel trước, Thánh Phao-lô và các cộng sự viên của người đi đến đâu cũng ưu tiên loan báo tin mừng cho các anh chị em gốc Do Thái trước. Đây là điều các vị đã làm khi tới Antioquia. Nhưng người Do Thái không chấp nhận tin mừng Thánh Phao-lô và Bác-na-ba rao giảng. Thật ra kể từ sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco, Phao-lô đã bị mang tiếng là người phản bội Do Thái giáo và bị người Do Thái tẩy chay, bắt bớ, đánh đòn và ném đá. Tại Antioquia này, khi thấy có nhiều người đến nghe thánh nhân rao giảng tin mừng, người Do Thái ghen tức, phản đối và nhục mạ thánh nhân. Đã thế họ lại còn sách động nhóm phụ nữ thượng lưu theo Do Thái giáo và giới thân hào trong thành phố ngược đãi Phao-lô và Bác-na-ba. Các người Do Thái chống đối hai thừa sai ở đây chắc hẳn là giới hữu trách và các thầy dạy trong hội đường Do Thái, không muốn biết tới các giải thích sách thánh và các ngôn sứ đi ra ngoài khuôn khổ của truyền thống có sẵn. Họ cảm thấy có trách nhiệm đối với các tín hữu lui tới hội đường và muốn bảo vệ họ khỏi các lầm lạc. Họ tràn đầy sự nồng nhiệt đối với lời Chúa. Sự nồng nhiệt ở đây vừa ám chỉ sự ghen tương, vừa ám chỉ nỗi đam mê. Nó là một tâm tình có thể dẫn tới điều thiện, nhưng rất tiếc cũng có thể thúc đẩy con người làm điều ác, tiêu diệt những người mà họ ghen tức. Và đây đã là trường hợp xảy ra tại Antiochia cho Thánh Phaolô và Barnaba. Ngày Sa-bát tuần trước đó, Phaolô và Barnaba đã thành công, tới độ chính các người Do Thái và tín hữu mới theo Do Thái giáo yêu cầu hai vị trở lại rao giảng tại hội đường. Nhưng lần này hai vị bị các người Do Thái nói trên ghen tương, và họ tìm cách loại trừ các vị bằng cách xúi dục giới phụ nữ thượng lưu theo Do Thái giáo ngược đãi các vị, khiến cho Thánh Phaolô và Barnaba bị thất bại. Trong những lúc gặp thất bại, chống đối và bách hại như thế, chắc chắn Thánh Phaolô và các thừa sai cũng nhớ lại các kinh nghiệm mà Chúa Giêsu cũng đã phải sống. Trong trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đặc biệt là vụ xử án người, các thánh sử đã ghi lại rõ ràng là quan Phi-la-tô biết Đức Giêsu không có tội gì, nhưng chỉ vì các thượng tế và kinh sư ghen tức với người nên nộp người cho ông xét xử thôi. Khi thấy tín hữu gốc Do Thái khước từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolô hướng công tác truyền giáo tới dân ngoại. Thánh sử Luca nêu bật ý thức ấy của Thánh Phaolô đối với sứ mệnh này của mình khi trưng dẫn lời ngôn sứ Isaiah: "Ta đã đặt con như ánh sáng muôn dân, để con đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất." Lời Thánh Phaolô và Barnaba nói với người Do Thái ở đây cho thấy các thừa sai không chịu trách nhiệm về việc người Do Thái không muốn tin nhận Đức Giêsu Kitô. Nó cũng cho thấy Thiên Chúa hoàn toàn tôn trọng quyền tự do của con người. Giáo hội và các thừa sai chỉ đề nghị sứ điệp tin mừng cứu độ của Chúa, chứ không cưỡng ép ai phải tin nhận, bởi vì ơn cứu độ thuộc quyền quyết định của từng người. Trong lần rao giảng này tại Antiochia vùng Pisidia, các thừa sai đã thất bại, không thuyết phục được người Do Thái. Nhưng bù lại các vị đã khiến cho dân ngoại rất vui mừng cảm tạ Thiên Chúa và tin vào tin mừng cứu độ. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh của năm linh mục này, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban cho giáo hội có thêm nhiều linh mục và thừa sai hăng say thánh thiện.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Tư 21 tháng 4, các phi trường lớn tại các nước Âu Châu đã bắt đầu hoạt động trở lại sau 6 ngày cấm bay vì lý do bụi núi lửa Eyjafjall tại Iceland phun ra thành một đám mây bụi khổng lồ tràn vào không phận các nước Âu Châu. Đám mây bụi này gồm những phân tử cực bé, có thể làm giảm bớt nhiệt độ trái đất vì chúng phản lại năng lượng mặt trời, nhưng đồng thời cũng tạo nên khí CO2 là loại khí thải gây hiện tượng lồng kính. Đám mây bụi này có thể lọt vào động cơ máy bay và với nhiệt độ cao có thể biến thành lớp kính mỏng khiến động cơ chết máy. Và đây chính là lý do khiến cho cơ quan an toàn hàng không cấm bay trong những ngày trước đó. Xét về mặt xã hội, biện pháp cấm bay trong 6 ngày trước đó đã đem lại nhiều thiệt hại lớn, trước hết là đối với các hãng hàng không. Hàng chục ngàn chuyến bay quốc tế bị hủy, khiến mức thất thu lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Hàng trăm ngàn du khách bị kẹt lại các phi trường. Nhiều nghệ sĩ không thể đến các nơi trình diễn. Các doanh nhân không đi về kịp thời khóa biểu đã định. Các vị nguyên thủ quốc gia cũng đã không thể đến thủ đô Ba Lan hôm thứ Bảy tuần trước để dự lễ an táng Tổng thống nước này tử nạn máy bay vài ngày trước đó. Ngành du lịch cũng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Biện pháp cấm bay tuy chỉ liên quan đến các phi trường Âu Châu, nhưng trên thực tế có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chỉ cần nghĩ rằng biện pháp này đã làm các nhà sản xuất hoa hồng nổi tiếng tại vùng thung lũng Rift Valley ở Kenya bên Phi Châu điêu đứng khi phải quảng bỏ hàng chục ngàn bó hoa lựa chọn xuất cảng, vì các nhà kho, nhà lạnh, chứa hoa đã đầy ứ, không còn chỗ, và các chuyến bay chuyển vận hoa ra nước ngoài không thể cất cánh. Chỉ riêng ngành sản xuất hoa hồng tại Kenya thiệt hại ước lượng lên tới ít nhất 1,5 triệu Mỹ Kim mỗi ngày. Đó là chưa kể đến các nông phẩm khác. Đối với các hãng hàng không, hàng chục hãng đang lâm cảnh kiệt quệ và kêu gọi chính quyền các nước cứu trợ bằng cách đền bù một phần thiệt hại. Từ Hoa Kỳ, Liên hiệp Kỹ nghệ Du lịch nước này cho biết là đám mây bụi núi lửa băng đảo đã gây thiệt hại 650 triệu Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông Roger Dow, Chủ tịch Liên hiệp, tuyên bố mức độ thiệt hại này chứng tỏ rằng thế giới tùy thuộc vào ngành du lịch và các dịch vụ khác đến độ nào. Ông chỉ trích rằng biện pháp cấm bay là quá đáng, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày nay, bởi vì các chuyến bay thử trước khi mở lại không phận châu Âu cho thấy rằng nguy hiểm không đến nỗi nào. Hôm qua thứ Sáu 23 tháng 4, chính quyền Iceland hay còn gọi là băng đảo bày tỏ lo ngại trước mối nguy ngọn núi lửa Katla gần Eyjafjall có thể tái hoạt động. Katla lớn mạnh hơn Eyjafjall gấp 10 lần và chỉ cách đó 10 km. Nếu ngọn núi lửa Katla, tên của một nữ phù thủy trong truyện thần kỳ Iceland, tái hoạt động trở lại, thì cuộc phun lửa mới đây của Eyjafjall sẽ chỉ còn tựa như là một cơn gió thoảng nhẹ so với hậu quả có thể của một cuộc phun lửa Katla. Theo các nhà nghiên cứu núi lửa tại Iceland, trong ngàn năm trước đây, các cuộc phun lửa của Eyjafjall đều tiên báo trước sự thức dậy của Katla gần như ngay sau đó. Giáo sư Sigrun Hreinsdóttir, chuyên khoa địa chất tại Học viện Địa chất Quốc gia Iceland, nhận định rằng ba lần phun lửa trước đây của Eyjafjall đều kéo theo hoạt động của Katla và xảy ra cứ mỗi 80 năm một lần. Lần cuối cùng hai núi lửa này tái hoạt động là năm 1918, và đây là thời kỳ bất động dài nhất từ trước đến nay.
Hôm 21 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Thiện nguyện Medicine Sans Frontier, Bác sĩ Không Biên Giới, đã cho công bố báo cáo tựa đề Những cuộc khủng hoảng nhân bản bị giới truyền thông lãng quên trong năm 2009. Trong đó, tổ chức liệt kê 10 trường hợp trầm trọng nhất và hầu như không được báo chí truyền thông quốc gia cũng như quốc tế đề cập đến. Trong số 10 trường hợp khủng hoảng nhân bản trầm trọng ấy, trước tiên là các bệnh tật dịch tễ nhiệt đới, hầu như hoàn toàn bị các phương tiện truyền thông lãng quên. Tiếp đến là chiến tranh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tình hình căng thẳng tại Sri Lanka và Yemen. Đứng hàng thứ tư là thiếu ngân khoản tài trợ cuộc chiến chống bệnh liệt kháng, rồi sự kiện không ai chú ý đến hoàn cảnh sống thê thảm của các dân tộc Sudan, ngân khoản chống thiếu dinh dưỡng thiếu hụt trầm trọng, và đến những điều kiện sống của người dân lành Pakistan, Somalia và Afghanistan kẹt giữa bao nhiêu bạo lực và không được dễ dàng cứu chữa. Phân tích các dữ kiện do Bác sĩ Không Biên Giới thu thập được trong năm 2009, suốt 9 tháng, tin tức thế giới dồn dập nói về bệnh cúm heo hay còn gọi là cúm A. Trong khi đó, các loại bệnh dịch truyền nhiễm như Leishmaniose, bệnh ngủ hay các bệnh nhiệt đới khác như Chagas và Buruli không hề được nhắc đến trong các bản tin, mặc dù trên thế giới có hơn 400 triệu người bị các loại bệnh này đe dọa thường xuyên. Chính vì thế, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới quyết định tung ra chiến dịch có tên là Các cuộc khủng hoảng bị lãng quên, với mục đích đánh động ý thức dư luận quần chúng về vấn đề này. Chiến dịch chia làm hai phần. Phần đầu nhắm đến các phương tiện truyền thông, các đại học và học viện báo chí, kêu gọi các cơ quan này nhận nói về và đào sâu một cuộc khủng hoảng nhân bản. Phần thứ hai có tên gọi là thắp sáng các cuộc khủng hoảng bị lãng quên, hướng thẳng đến dư luận quần chúng để thu hút sự chú ý của người dân bằng mọi cách, từ các mạng xã hội như Facebook đến các bản tin.
Tại Hoa Kỳ, một cuộc thăm dò ý kiến do Học viện Nghiên cứu Pew thực hiện đã cho thấy rằng các thanh thiếu niên người Mỹ cũng như các bạn đồng lứa Âu Châu nghiện nặng tin nhắn hay nhắn tin qua điện thoại di động. 1/3 tổng số các thanh thiếu niên này, đa số là các thiếu nữ, có thể gửi hay nhận khoảng trên dưới 100 tin nhắn mỗi ngày. Theo nghiên cứu của Học viện Pew, 75% tổng số thanh thiếu niên Tây Âu tuổi từ 12 đến 17 sở hữu điện thoại cầm tay. Bình quân các thiếu nữ trao đổi khoảng 80 tin nhắn mỗi ngày, trong khi các thiếu niên gửi và nhận khoảng 30 tin nhắn. Trong những tháng gần đây, các hãng điện thoại đã tìm cách tung ra các hợp đồng thuê bao trọn gói, bao gồm cả các tin nhắn miễn phí. Đối với giới trẻ vị thành niên, các tin nhắn này quan trọng đến độ 78% người trẻ thường đi ngủ với chiếc điện thoại để ngay cạnh gối.
Thứ Bảy hôm nay, tổ chức OMS, Sức khỏe Thế giới, dự định tung ra chiến dịch một tuần chủng ngừa tại 112 quốc gia Âu Châu, Mỹ Châu và Trung Đông. Daniel Epstein, người phát ngôn của tổ chức OMS cho biết, chiến dịch sẽ nhằm chủng ngừa bệnh sởi và bệnh phong trận rubéola tại nhiều quốc gia Âu Châu, nơi con số người đã được chủng ngừa ở dưới mức độ 95%. Tại các nước Trung Đông, có đến 1,2 triệu trẻ em chưa được chủng ngừa các loại bệnh như tiêu chảy, tetanus và ho gà. Ông Epstein nhấn mạnh rằng, mỗi năm 25% tổng số trẻ em dưới 5 tuổi chết tại các nước Trung Đông vì những chứng bệnh có thể ngăn ngừa dễ dàng bằng thuốc chủng. Còn về châu Mỹ, chiến dịch chủng ngừa của OMS sẽ đặt trọng tâm tại các vùng biên giới, những nơi hẻo lánh ít người và các dân tộc thổ dân, chẳng hạn như vùng biên giới Mexico-Hoa Kỳ, vùng Guyane-Pháp, Suriname và Nicaragua. Ngoài ra, Tổ chức Sức khỏe Thế giới cũng cho biết là đã gửi các đoàn chuyên viên đến Tajikistan, cựu lãnh thổ Liên Xô, để điều tra về những vụ sốt tê liệt tại đây. Nhiều trường hợp sốt nặng đã xảy ra hồi đầu tháng 4 vừa qua tại một lãnh thổ nằm về mạn Tây Nam Tajikistan, giáp giới với Afghanistan và Uzbekistan, khiến nhiều bệnh nhân bị tê liệt và có khoảng 10 em đã bị chết. Các chuyên viên của OMS xác nhận rằng bệnh do vi khuẩn sốt tê liệt gây ra và đã lên tiếng báo động vì vi khuẩn này có sức truyền nhiễm rất mạnh. Cho đến ngày 22 tháng 4, người ta kiểm nhận được 128 trường hợp nhiễm bệnh sốt tê liệt tại Tajikistan, trong đó có 10 trường hợp bệnh nhân bị tử vong. Trường hợp nhiễm bệnh cuối cùng trước đây tại Tajikistan là vào năm 1997. Nhưng tại Afghanistan láng giềng, bệnh sốt tê liệt vẫn xuất hiện thường kỳ, cũng như tại ba nước khác là Pakistan, Ấn Độ và Nigeria. Trong chiến dịch chủng ngừa tung ra hôm nay, Tổ chức OMS cũng nhắm đến bệnh sốt tê liệt và hy vọng sẽ chích ngừa cho 78 triệu trẻ em tại 16 quốc gia châu Phi, Ấn Độ, Pakistan. Để đối phó với đe dọa, bệnh sốt tê liệt lan tràn tại ba nước Tajikistan, Afghanistan và Uzbekistan, Tổ chức UNICEF trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã gửi cấp tốc 3,3 triệu liều thuốc chủng ngừa sốt tê liệt đến Tajikistan để chích ngừa cho 1,1 triệu trẻ em nước này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 5.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 5 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu xin Chúa giúp chấm dứt tệ nạn đau buồn và đáng kinh tởm là nạn buôn bán người, biến hàng triệu phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân. Đây thực là một tệ nạn đau thương trong thế giới văn minh ngày nay. Theo cơ quan thông tin của Liên Hiệp Âu Châu, tuy khó có thể có những con số thật chính xác về nạn buôn bán người, nhất là phụ nữ, nhưng người ta biết rõ đó là một hiện tượng ngày càng lan tràn. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 700.000 phụ nữ và trẻ em bị đưa qua các biên giới trong các dịch vụ buôn bán người. Một số tổ chức phi chính phủ cho rằng con số nạn nhân cao hơn nhiều. Thông thường, các nạn nhân được đưa từ các nước đang trên đường phát triển như Á, Phi, Mỹ Latin tới các nước Tây Phương. Ngoài ra, các phụ nữ và trẻ em được đưa từ các nước Đông và Trung Âu vào Liên Hiệp Âu Châu liên tục gia tăng, mỗi năm vào khoảng 120.000 người. Các nạn nhân thường bị bạo hành, đánh đập, cưỡng hiếp, hành hạ và chịu nhiều hình thức tàn ác và áp lực khác. Trong số các nguyên nhân chính gây ra nạn buôn bán người, có nạn nghèo đói, thất nghiệp, không được giáo dục. Dĩ nhiên cũng có những người sẵn sàng chịu nguy cơ có thể rơi vào tay những kẻ buôn bán người để có thể cải tiến cuộc sống kinh tế của mình. và đảng khác tại các nước công nghệ cao có xu hướng khai thác công nhân rẻ tiền và bóc lột phụ nữ trẻ em trong ngành mại dâm và dâm ô. Phụ nữ đặc biệt trở thành nạn nhân của tệ nạn này vì hiện tượng phụ nữ hóa nghèo đói, kỳ thị phái tính và ít được học hành, không có cơ hội tìm được công ăn việc làm tại nguyên quán. Từ lâu, các chính quyền dân sự và các tổ chức quốc tế đã ý thức tệ nạn này và tìm cách bài trừ. Một văn kiện quan trọng trong lĩnh vực này là Hiệp định Liên Hiệp Quốc về việc phòng ngừa, bài trừ và trừng phạt nạn buôn bán người, nhất là phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra có Hiệp ước của Hội đồng Âu Châu về hoạt động chống buôn bán người. Về phần giáo hội công giáo, Tòa Thánh cũng như nhiều hội đồng giám mục đã hơn một lần lên tiếng và vận động bằng nhiều cách để góp phần ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới về di dân lần thứ 92, cử hành ngày 15 tháng 6 năm 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tố giác hiện tượng buôn bán người là một tệ nạn và ngài kêu gọi tôn trọng mọi người, nhất là sự dễ tổn thương của phụ nữ. Đức Thánh Cha viết, đối với những kẻ buôn người thật là dễ dàng đề nghị những dịch vụ cho các nạn nhân, những người này thường không nghi ngờ về những điều đang chờ đợi họ. Trong một số trường hợp, phụ nữ và trẻ em bị bóc lột như những nô lệ trong công việc làm và nhiều khi trong kỹ nghệ tình dục nữa. Nhận xét trên đây của Đức Đương Kim Giáo Hoàng phản ánh lời lên án của vị tiền nhiệm là Đức John Paul II trong thư đề ngày 29 tháng 6, 1995 gửi các phụ nữ trên thế giới. Trong đó ngài tố giác một thứ văn hóa di khoái lạc và thương mại, khuyến khích sự khai thác tính dục một cách có hệ thống và làm hư hỏng cả những phụ nữ rất trẻ, khiến họ bán thân xác để lấy lợi. Trong thư gửi Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh bấy giờ là Jean-Louis Thoron, tuyên đọc ngày 15 tháng 5 năm 2002 tại hội nghị do Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, ông Jim Nicholson tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma về đề tài nạn nô lệ trong thế kỷ 21, chiều kích nhân quyền trong nạn buôn bán người. Đức Thánh Cha John Paul II đã từng khẳng định rằng, việc buôn bán người là một sự xúc phạm kinh khủng chống lại phẩm giá con người và vi phạm trầm trọng đối với các quyền căn bản của con người. Công đồng Trung Vatican II đã từng tố giác nạn nô lệ, mãi dâm, bán phụ nữ và trẻ em và những điều kiện làm việc hạ giá con người, trong đó con người bị đối xử như những dụng cụ để kiếm lợi thay vì như những người có tự do và trách nhiệm. Công đồng gọi đó là những điều nhục nhã, làm thối nát xã hội con người, bôi nhọ những kẻ vi phạm và xúc phạm nặng nề đến đấng tạo hóa. Những tình trạng như thế làm thương tổn các giá trị căn bản, vốn được mọi nền văn hóa và các dân tộc, các giá trị vốn ăn rễ sâu, nơi chính bản tính con người. Nhìn nhận, ai có thể phủ nhận rằng, các nạn nhân của các tội ác này thường là những người nghèo khổ nhất và là những thành phần vô phương thế tự vệ nhất trong gia đình nhân loại, những người bé mọn nhất trong số các anh chị em chúng ta. Xu hướng sai trái coi mại dâm như một doanh nghiệp hay một kỹ nghệ chẳng những góp phần vào việc buôn bán người, nhưng chính nó cũng là một bằng chứng cho thấy có một xu hướng ngày càng gia tăng, tách rời tự do ra khỏi luân lý và thu hẹp mầu nhiệm phong phú của tính dục con người vào hàng một điều hoàn toàn là tùy tiện. Vì những lý do trên đây, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 5 sắp tới, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái lưu ý các tín hữu về nạn buôn người và ngài mời gọi các tín hữu cùng với ngài cầu xin Chúa giúp chấm dứt tệ nạn đau buồn và đáng kinh tởm là buôn bán người, biến hàng triệu phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Lòng Cậy Trông trích từ đĩa compact Riêng Chúa và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu. Trần Ngọc trình bày.
Thank you. đời con lắm gian truân, làm khuất mơ kinh cầu. Lạy Chúa xin hãy đến cùng con mong chờ Chúa ơi. Phút này con quỳ dâng lên Cha hiền trọn tình con. Lạy Chúa xin hãy thương yêu con, xin hãy ấp ủ con. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp con luôn trung thành mến Ngài. Lạy Chúa xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa đời con đã bao phen lỡ chót phạm đến Ngài. Lạy Chúa xin hãy lấy lòng nhân thứ tha cho con hèn. Phút này con quỳ lòng ăn năn đoan nguyện về cùng Cha, cầu mong trở nên như ánh sáng chiếu rọi khắp thế nhân. Nguyện xin Chúa giơ tay đỡ nâng khi con ngã giữa đường. Lạy Chúa xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa đời con giống thân chim bay phiêu bạt phương trời, thầm mong mau về tổ là nơi bao yêu thương dạt dào. Phút này con quỳ nguyện xin Cha dắt dìu về bình an. Hồn con hân hoan cất tiếng hát ca ngợi danh Chúa yêu. Giờ đây cánh chim ngoan bay về xin nương tựa bóng Ngài. Lạy Chúa xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa đời con lắm gian truân, làm khuất mơ kinh cầu. Lạy Chúa xin hãy đến cùng con mong chờ Chúa ơi. Phút này con quỳ dâng lên Cha hiền trọn tình con. Lạy Chúa xin hãy thương yêu con, xin hãy ấp ủ con. hôm. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp con luôn trung thành mến Ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa, nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toàn nguyện tiếng lòng. Lạy Chúa, xin hãy nhận lời con đang kêu cầu, rằng xưa Ngài đã hứa, nào ai luôn trông cậy, ta sẽ cho toại nguyện tiếng lòng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.